Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 4 2014. Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Malaysia chặng thứ 3 vòng công du châu Á. Bắc Triều Tiên bắt giữ một công dân Hoa Kỳ. Việt Nam sẽ cho phép nước ngoài chiếm đoạt số vốn trong các doanh nghiệp. Phe thân Nga ở đông Ukraine bắt giữ 13 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine đeo bám Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm châu Á. Việt Nam tổ chức cho kiều bào thăm Trường Sa, chuyến đi mang thông điệp hòa giải. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Thanh Hải, Việt Kiều tại Anh Quốc, khách mời trong đoàn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Malaysia, chặng thứ 3 trong vòng công du châu Á. Sau Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ dành 2 ngày cuối tuần để thăm Malaysia, một sự kiện được mô tả là lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966 sau chuyến công du của Tổng thống Lyndon Johnson, một nguyên thủ Mỹ đặt chân đến quốc gia Hồi giáo Đông Nam Á này với hai mục tiêu, kinh tế và an ninh khu vực.
Mục tiêu chính của chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama là để trấn an các đồng minh trong khu vực trước thăm vọng biển đảo của Trung Quốc, cũng như nhanh chóng đúc kết Hiệp ước Mậu dịch Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP, gồm 12 quốc gia đại diện cho 40% tổng sản lượng địa cầu. Tại Malaysia, nội dung các cuộc thảo luận giữa chủ nhân Nhà Trắng và chính quyền Kuala Lumpur không ra ngoài khuôn khổ này. Mặc dù Malaysia là một trong những nước tích cực nhất, nhưng năm 2013 vừa qua đã dấy lên một chướng ngại. Vì lý do y tế cộng đồng, Kuala Lumpur muốn kiểm soát thị trường thuốc lá, nhưng điều này đi ngược lại nguyên tắc tự do mậu dịch của TPP. Bên cạnh lý do kinh tế, chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ còn là cơ hội để đề cập đến hồ sơ nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Tổng thống Obama phải nhấn mạnh đến những trường hợp sách nhiễu truy bức đối lập, đe dọa giới đồng tính, hành vi thô bạo của cảnh sát chống người biểu tình ôn hòa, cũng như chính sách uy hiếp kỳ thị các cộng đồng thiểu số và tôn giáo không theo đạo Hồi. Cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim đã kêu gọi Tổng thống Mỹ nhân cơ hội tiếp xúc với chính quyền Malaysia tranh đấu bảo vệ tự do dân chủ. Về phần Thủ tướng Najib, bị quốc tế chỉ trích mạnh sau vụ máy bay MH370 mất tích một cách bí ẩn, hy vọng lấy được phần nào uy tín nhờ vào chuyến viếng thăm lịch sử của ông Barack Obama. Malaysia cũng trông cậy vào sức mạnh quân sự của Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ sẽ rời Malaysia vào thứ Hai tới sang Philippines, quốc gia Đông Nam Á có hiệp ước an ninh hậu tương với Washington.
Trước khi sang Malaysia, Tổng thống Hoa Kỳ đã thăm Hàn Quốc, nơi có 28.000 quân Mỹ chấn đóng để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, mà ông đánh giá là nhà nước côn đồ suy yếu. Đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng là trọng tâm của chặng thứ hai trong vòng công du bốn nước châu Á của ông Obama. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội của Kim Jong-un chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.
Trong hai ngày viếng thăm đồng minh Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ đã dành thời giờ tiếp xúc với doanh nhân địa phương, khuyến khích họ đầu tư vào Hoa Kỳ. Sau đó, ông cùng Tổng thống Park Geun-hye thăm Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn. Trong bài diễn văn, Tổng thống Mỹ so sánh hai chế độ Bắc Triều Tiên và Nam Hàn. Theo ông, Hàn Quốc là một nền dân chủ lớn mạnh, còn Bắc Hàn là một nhà nước côn đồ chỉ biết áp bức bỏ đói dân chúng, thay vì nuôi dưỡng hy vọng và ước mơ của dân tộc. Tổng thống Mỹ nhận định Bình Nhưỡng là chế độ yếu nên mới tăng cường sức mạnh quân sự ở biên giới, mà ông gọi là đường ranh ngăn chặn tự do. Lãnh đạo Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Triều Tiên coi chừng sẽ bị cô lập thêm nếu thử bom nguyên tử. Sở dĩ có lời tuyên bố này vì vài giờ trước khi Tổng thống Barack Obama đến Seoul, Viện Nghiên cứu Đại học Mỹ-Hàn Johns Hopkins công bố hình ảnh vệ tinh chụp hai ngày trước cho thấy có nhiều hoạt động tại trung tâm hạt nhân Bunjeri, nơi mà Bắc Triều Tiên đã ba lần thử nổ hạt nhân. Theo các chuyên gia Mỹ-Hàn thì Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử nghiệm thứ tư, nhưng có lẽ không dám thực hiện vì e dè phản ứng bất lợi từ Bắc Kinh. Theo truyền thông của Hàn Quốc thì trong 3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã không xuất khẩu dầu mỏ cho Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó ngày hôm nay, thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA loan tin là chính quyền Bình Nhưỡng đã bắt giữ một du khách Mỹ 24 tuổi. Việc bắt giữ xảy ra cách đây 2 tuần, nhưng Bắc Triều Tiên chờ đợi cho đến khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Hàn Quốc thì mới công bố thông tin này. Từ Seoul, thông tin viên của đài RFI Frederic Ojardias cho biết thêm chi tiết.
Il a fait preuve d'un comportement impétueux lors de ses formalités d'entrée en Corée du Nord.
Người này có hành vi nóng nảy khi làm các thủ tục nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA đã viết như vậy để giải thích về việc bắt giữ ông Matthew Todmeier, du khách Mỹ 24 tuổi. vẫn theo chính quyền Bắc Triều Tiên, người Mỹ này dường như đã xé giấy nhập cảnh du lịch khi tới sân bay Bình Nhưỡng và kêu to lên rằng anh ta muốn xin tị nạn. KCNA cho biết là du khách này đã bị giữ lại và sẽ bị điều tra. Việc bắt giữ du khách Mỹ xảy ra ngày 10 tháng 4, nhưng Bắc Triều Tiên đã đợi cho đến khi Tổng thống Barack Obama thăm Seoul thì mới cho công bố thông tin này. Chính quyền Bình Nhưỡng tìm mọi cách buộc Washington đối thoại với mình, đặc biệt trong việc giảm bớt các cấm vận quốc tế. Thế nhưng, Hoa Kỳ đã đòi Bắc Triều Tiên phải có những biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa như là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc thảo luận. Trong thời gian qua, nhiều du khách Mỹ đã bị Bắc Triều Tiên bắt giữ. Một trong những người này là ông Kenneth Beer, bị cáo buộc truyền giáo và bị cầm tù tại Bắc Triều Tiên từ tháng 11 năm 2012.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, lãnh đạo nước này kêu gọi quân đội chuẩn bị chiến tranh với Mỹ. Phản ứng về chuyến công du Hàn Quốc của Tổng thống Barack Obama, ông Kim Jong-un đưa ra lời hiệu triệu quân đội sẵn sàng cho một cuộc xung đột sắp nổ ra với Hoa Kỳ.
Trong lúc Tổng thống Mỹ đang ở thăm Hàn Quốc thì truyền thông Bình Nhưỡng liên tục đưa tin Tổng tư lệnh tối cao quân đội Kim Jong-un tới thăm các đơn vị quân đội, tạo không khí chiến tranh sắp bùng nổ. Một động thái như để phát đi tín hiệu tỏ tức giận về mối liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc. Truyền thông miền Bắc trong những ngày qua cũng thường xuyên phát đi những cảnh báo đất nước đang bên bờ một cuộc chiến tranh. Hãng thông tấn KCNA hôm nay đăng tải bài xã luận trong đó có đoạn viết, xin trích. Lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đã nói rằng không có gì quan trọng hơn lúc này là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chống lại một cuộc xung đột sắp xảy ra với Mỹ, hết lời dẫn. Minh họa cho bài viết là bức hình chụp Kim Jong-un đang chỉ huy một đơn vị pháo binh tập bắn nhưng không nói rõ địa điểm thời gian cụ thể của sự kiện. KCNA cũng cho biết thêm là lãnh tụ của họ đã phê bình nghiêm khắc các đơn vị không chuẩn bị tốt cho chiến đấu.
Về quan hệ Nhật-Trung, Thống đốc Tokyo thăm thủ đô Bắc Kinh. Vào lúc quan hệ Nhật-Trung xuống tới mức thấp nhất do tranh chấp chủ quyền biển đảo, Thống đốc Tokyo ngày hôm nay đã kết thúc chuyến công du Bắc Kinh 3 ngày theo lời mời của thị trưởng thủ đô Trung Quốc. Phải chăng ngoại giao cấp địa phương sẽ giúp cải thiện quan hệ song phương ở cấp nhà nước? Từ Thượng Hải, thông tin viên của RFI Delphine Siro tường trình.
La poignée de main est franche et les sourires sont là.
Những cái bắt tay chân thành và những nụ cười. Thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận hy vọng rằng chuyến thăm của thống đốc Tokyo sẽ tái thúc đẩy quan hệ giữa hai thủ đô, một sự hòa giải ở cấp địa phương và trong tương lai có thể được nâng lên ở tầm mức quốc gia giữa hai nước. Quan hệ Nhật-Trung vốn đã bị xấu đi do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư lại xuống thấp hơn nữa do việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến viếng đền thờ Yasukuni, nơi có bài vị của 14 kẻ phạm tội ác chiến tranh. Sự kiện này đã làm cho Bắc Kinh bực tức. Thế rồi, tuyên bố chung Nhật-Mỹ được ký kết sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama vừa qua lại ghi rõ là phạm vi áp dụng Hiệp ước An ninh song phương bao gồm cả quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi mà Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền. Trong bối cảnh đó, mỗi cử chỉ xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nhật Bản đều quan trọng. Thống đốc Tokyo, thành phố đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội 2020, đã đi thăm các cơ sở Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và đưa ra các tư vấn đấu tranh chống ô nhiễm không khí. Về phần mình, thị trưởng Bắc Kinh đã chấp nhận tới thăm Tokyo vào đầu năm tới.
Delphine Siro, Shanghai, RFI.
Về tình hình xã hội Trung Quốc, theo AFP, sau hai tuần lễ đình công, công nhân của nhà máy gia công giày thể thao lớn nhất Trung Quốc đã trở lại làm việc vì đã được chủ đầu tư Đài Loan thỏa mãn, yêu sách.
Trong một thông cáo gửi đến thị trường chứng khoán Hồng Kông chiều tối qua, Chủ tịch công ty Dụ Nguyên cho biết 80% lao động của nhà máy đóng giày đặt tại thành phố Đông Quảng đã trở lại làm việc. Ông cho biết là cuộc đình công lần này đã làm thiệt hại cho công ty khoảng 24-27 triệu đô la Mỹ. Việc chấp nhận một số yêu sách của người đình công sẽ có thể gây tác động tiêu cực đối với tình hình tài chính của công ty. Từ hôm 14 tháng 4 vừa qua, gần 40.000 công nhân của nhà máy gia công giày thể thao lớn nhất Trung Quốc, nhà máy Dụ Nguyên nằm trong tỉnh Quảng Đông, đã đình công đòi cải thiện tiền lương và điều kiện lao động, trong đó chủ yếu có yêu sách đòi chủ phải trả nợ các khoản đóng góp xã hội và lương cho công nhân. Nhận thấy phong trào đấu tranh của công nhân kéo dài và có nguy cơ lan rộng gây bất ổn định xã hội, chính quyền đã phải can thiệp, tiến hành điều tra các yêu sách của công nhân và cuối cùng yêu cầu lãnh đạo nhà máy phải đáp ứng một số đòi hỏi của người đình công, trước mắt là những yêu sách liên quan đến các khoản bảo hiểm xã hội.
Việt Nam sẽ cho phép nước ngoài chiếm đa số vốn trong các doanh nghiệp. Việt Nam tìm cách nâng cao mức trần đầu tư trong các công ty và có thể để cho các doanh nghiệp nước ngoài kiểm soát từ 49 đến 60% số vốn. Tin này do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng xác nhận với Nhật báo Kinh tế Nikkei của Nhật Bản ngày hôm nay.
Theo Nikkei, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo của giới chủ nhân Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng tuyên bố là chính phủ Việt Nam sắp đi đến quyết định ngay trong năm nay, nới rộng các biện pháp giới hạn quyền sở hữu của người ngoại quốc. Ông Đinh Tiến Dũng được xem là nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Việt Nam đầu tiên công khai nói đến kế hoạch này. Ông tuyên bố thu hút nguồn đầu tư của Nhật là ưu tiên của chính quyền Việt Nam. Cũng theo Nhật báo Nikkei, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và một phái đoàn 50 doanh nhân, trong đó có ban lãnh đạo công ty hàng không Vietnam Airlines, đang viếng thăm Nhật Bản để tìm kiếm vốn đầu tư. Nếu kế hoạch này thành hiện thực thì các đại công ty Việt Nam sẽ mở rộng thêm cánh cửa đón tiếp doanh nghiệp Nhật Bản đang muốn tăng gia hoạt động tại Đông Nam Á. Hiện nay có khoảng 700 công ty Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Sài Gòn và Hà Nội. Trong bối cảnh Hà Nội đang đàm phán Hiệp ước Trao đổi Mậu dịch Tự do xuyên Thái Bình Dương TPP, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tuyên bố thêm là chính phủ của ông sẽ tiếp tục chính sách mở cửa cho nước ngoài hùng vốn vào các tập đoàn nhà nước Việt Nam, phối hợp với biện pháp giảm thuế đánh vào vốn đầu tư để giúp Việt Nam sớm gia nhập TPP.
Còn tại Thái Lan, theo tin từ chính quyền Bangkok, hôm nay, một lãnh đạo có phong trào biểu tình chống chính phủ đã bị câu lưu ít giờ khi đang trên đường ra nước ngoài.
Nhân vật bị bắt giữ là ông Sakonte Phattiyakul, cựu dân biểu phe đối lập và từng là một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Inglak Sinawat, khởi phát từ cách đây gần nửa năm. Từ khi nổ ra phong trào chống chính phủ này, nhân vật lãnh đạo trên đã từng là đối tượng của nhiều lệnh bắt giữ. Ông bị câu lưu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay tại phi trường Bangkok khi đang chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng sau đó ít giờ, ông Sakonte đã được tòa án cho đóng tiền thuế chân để được tự do, nhưng ông vẫn bị cấm rời khỏi lãnh thổ và cấm hoạt động sử dụng bạo lực. Lãnh đạo cục điều tra đặc biệt Bộ Tư pháp Thái Tarit Bengdis cho biết ông Sakonte sẽ phải đối mặt với 5 cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có tội nổi dậy, xâm phạm tài sản riêng, kích động bạo lực và phá rối bầu cử. Trong cuộc khủng hoảng chính trị lần này tại Thái Lan, không riêng gì ông Sakonte mà một số lãnh đạo khác của phong trào chống chính phủ cũng đã từng bị chính quyền ra lệnh bắt giữ, nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động chỉ đạo biểu tình, phong tỏa các trụ sở chính quyền. Trong số này phải kể đến nhân vật Suntep Tausuvang, là đối tượng của nhiều lệnh bắt vì liên quan đến phong trào biểu tình. Ông còn bị truy tố vì tội sát nhân, gọi vì trách nhiệm đến vụ đàn áp người biểu tình áo đỏ Thân Thaksin hồi năm 2010. Khi đó, ông là phó thủ tướng. Tuy nhiên đến giờ, ông Tausuvang vẫn bình an vô sự. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn bế tắc, thủ tướng Inglak tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng tư pháp có nguy cơ dẫn đến việc bị phế truất.
Phe thân Nga ở đông Ukraine bắt giữ 13 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Ngày hôm qua, một phái đoàn của OSCE gồm 7 quan sát viên cùng với 6 nhân viên tùy tùng với Ukraine đã bị phe nổi dậy ở Slavyansk, cực đông Ukraine, gần biên giới với Nga, bắt giữ. Những người này bị quy tội làm gián điệp cho NATO.
Tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng. Phe nổi dậy tại Slavyansk không ngần ngại chặn bắt một đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gồm 13 người làm con tin. Trước áp lực của Tây Âu, một thủ lãnh của phe thân Nga lý giải họ bắt gián điệp của NATO và đòi chính phủ Kiev phải trả tự do cho người của phe thân Nga đang bị giam giữ. Lập luận của phe thân Nga tại Ukraine dĩ nhiên không được Liên hiệp châu Âu chấp thuận. Chiều hôm qua, đích thân Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier gọi điện thoại cho đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, yêu cầu Nga phải làm mọi cách trả tự do tức khắc cho phái đoàn thanh tra OSCE và để họ tiếp tục nhiệm vụ quan sát tại Ukraine. Sáng nay, đại diện của Nga tại OSCE Andrei Kalin tuyên bố Nga sẽ tận dụng mọi khả năng để phái đoàn quan sát viên OSCE được tự do thật sớm. Tuy nhiên, viên chức này quy một phần trách nhiệm cho Kiev vì quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đến Ukraine quan sát là theo lời mời của chính phủ lâm thời. Theo AFP, phái đoàn OSCE đến miền đông Ukraine từ thứ Ba vừa qua với hy vọng đem lại bình yên cho vùng đông Ukraine, nơi mà có nhiều thành phố bị phe ly khai theo Nga nổi dậy, chiếm đóng. Chưa rõ những nguyên tuyên bố trên đây của đại diện Nga tại OSCE mà Nga cũng là thành viên có tác động gì hay không. Trong khi đó thì Moscow tiếp tục có những động thái gây lo ngại cho máy bay xâm nhập không phận Ukraine. Trong tình hình này, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk vào ngày hôm nay đã rút ngắn chuyến viếng thăm Roma, khẩn cấp quay lại Kiev, hủy bỏ chương trình tham dự lễ phong thánh vào ngày Chủ nhật. Ông cho rằng hành động chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Ukraine 7 lần trong đêm qua là nhằm mục đích khiêu khích Kiev để đẩy Ukraine vào chiến tranh. Trước khi về nước, Thủ tướng lâm thời Ukraine diện kiến Đức Giáo hoàng Francisco, lãnh đạo Giáo hội La Mã cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo vệ hòa bình cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định máy bay Nga xâm nhập Ukraine hôm qua. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định trong vòng 24 giờ trước đó, phi cơ của Nga đã nhiều lần xâm phạm vùng trời Ukraine, trong khi đó tại miền đông Ukraine tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Tại Washington, Đại tá Stephen Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói, xin trích, tôi có thể khẳng định trong vòng 24 giờ qua các máy bay Nga đã xâm nhập vào không phận Ukraine nhiều lần. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức phải có biện pháp để giảm căng thẳng, hết lời dẫn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đề nghị được nói chuyện điện thoại với đồng nhiệm Nga Sergei Shoigu để thảo luận về khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên Moscow đã không chấp nhận yêu cầu trên. Phát ngôn viên của Lầu Đông Bắc cũng cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Dempsey trước đó một hôm đã có cuộc điện đàm với đồng nghiệp Nga Valery Gerasimov. Cụ thể cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề gì thì ông Stephen Warren không tiết lộ. Trong lúc tình hình tại miền đông Ukraine ngày càng trở nên rối ren, trong tuần Moscow đã bắn tiếng đe dọa can thiệp quân sự tại Ukraine để bảo vệ lợi ích của Nga và những người gốc Nga. Hiện tại Nga vẫn đang điều quân tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine. Washington cũng có động thái quân sự qua việc triển khai 600 quân tại Ba Lan và một số nước khác ở vùng Baltic.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine đeo bám Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm châu Á. Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra chiến lược xoay trục sang châu Á, coi khu vực này là một ưu tiên, thậm chí là nền tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thế nhưng, dường như ông không có duyên với châu Á, hoặc châu lục này không gặp may. Cuối năm ngoái, nguyên thủ Mỹ đã phải hoãn chuyến công du châu Á do tranh cãi tại Quốc hội, gây bế tắc về ngân sách, với hậu quả là nhiều cơ quan chính quyền phải đóng cửa. Trước đó, vào tháng 3 năm 2010, ông Obama đã phải hủy bỏ kế hoạch tới Indonesia và Úc để vận động thúc đẩy chương trình cải cách y tế Obamacare. Rồi đến tháng 6 cùng năm, Tổng thống Mỹ lại hoãn chuyến đi này do vụ nổ giàn khoan khai thác dầu khí BP ở vùng vịnh Mexico gây thảm họa môi trường. Lần này, ông Obama đến châu Á trong lúc xảy ra khủng hoảng Ukraine với các mối đe dọa can thiệp quân sự của Nga. Một số nhà quan sát ví von là trong chuyến đi này, Tổng thống Mỹ một mắt để ý tới châu Á, còn mắt kia đau đớn theo dõi tình hình tại châu Âu. Chính nguyên thủ Mỹ cũng thừa nhận việc này khi ông trả lời một nhà báo Hàn Quốc tại Seoul. Tôi không có được sự xa xỉ là mỗi lúc chỉ lựa chọn một vấn đề để xử lý. Theo AFP, trong các cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo hay với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ở Seoul, Tổng thống Obama đã dành phần lớn thời gian để nói về kế hoạch của ông nhằm răn đe Tổng thống Nga Putin trong hồ sơ Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã ăn tối một cách vội vã với đồng nhiệm Hàn Quốc để sau đó điện đàm với lãnh đạo một số nước châu Âu về việc tăng cường trừng phạt nhắm vào Nga. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng ông Obama có tầm nhìn xa. Tuy phải chấn an các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, Hoa Kỳ vẫn không từ bỏ chiến lược xoay trục sang châu Á để chuyển hướng sang châu Âu, như Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan đã từng kêu gọi. Bóng đen của cuộc khủng hoảng Ukraine làm cho Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á lo ngại. Nếu Moscow có thể sát nhập Crimea, thì tại sao Trung Quốc lại không hành động tương tự để thỏa mãn các đòi hỏi về chủ quyền trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông và Biển Đông? Tuy là có một sự khác biệt giữa chủ nghĩa xét lại của Nga tại châu Âu và chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở châu Á, nhưng trong cả hai trường hợp, sự nguyên trạng, tức là ổn định trong khu vực đã bị đe dọa bởi vũ lực. giấc mơ của ông Putin về một không gian Âu Á có những âm hưởng giống như giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ hiểu rõ được điều này, nhưng có những đối sách khác nhau trước mối đe dọa đến từ Nga và sự thách thức của Trung Quốc. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, tại Hà Lan, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Nga chỉ là một cường quốc khu vực, nguy hiểm đối với các nước láng giềng do sự yếu kém hơn là do sức mạnh. Đồng thời, Nga không phải là mối đe dọa an ninh số một đối với Hoa Kỳ. Thế nhưng, ông Obama sẽ không có những phát biểu tương tự đối với Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy. Tiếp tục chuyến công du châu Á, hôm nay 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ tới Malaysia, và thứ hai 28 tháng 4, ông sang Philippines. Đây là hai nước Đông Nam Á có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông. Các nước này, cũng như Nhật Bản, cần Hoa Kỳ đóng vai trò như một cái ô che chắn trước thái độ hung hăng của Trung Quốc. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, cân bằng lực lượng trên thế giới phụ thuộc vào những bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ. Thế nhưng, mỗi khi xuất hiện mối đe dọa đối với sự ổn định, thì các bảo đảm này lại tỏ ra mong manh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào có thể kiềm tỏa được sự trỗi dậy của các đối thủ tiềm tàng? Làm thế nào chấn an được các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng? Theo giới quan sát, tại châu Á cũng như ở châu Âu, Tổng thống Mỹ không có phép màu nào ngoài việc trông cậy vào khả năng tự bảo vệ của chính các đồng minh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mục điểm báo do Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí góc vườn âm nhạc Đức Bình giới thiệu ca sĩ trẻ Bích Phương. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Việt Nam tổ chức cho kiều bào thăm Trường Sa, chuyến đi mang thông điệp hòa giải. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Thanh Hải, Việt kiều tại Anh Quốc, khách mời trong đoàn.
Từ ngày 18 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Người Việt ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức một chuyến đi kéo dài nhiều ngày cho một đoàn Việt kiều, chủ yếu là ở các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, tới thăm quần đảo Trường Sa và tham dự các hoạt động cầu siêu tưởng niệm các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh thân mình bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Tổ quốc, cùng những người đã tử nạn trên biển. Chuyến đi là cơ hội để những người Việt Nam ở nước ngoài đến được tận nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước, chứng kiến cuộc sống hàng ngày của những người đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo. Và chính quyền Việt Nam cũng muốn chuyến đi này sẽ mang một thông điệp hòa hợp, hòa giải dân tộc. RFI đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Lê Thanh Hải, Việt kiều sống tại Anh Quốc, là khách mời trong đoàn khi anh vừa cùng đoàn về đến đất liền sau chuyến thăm Trường Sa. Xin chào tiến sĩ Lê Thanh Hải. Được biết, từ ngày 18 tháng này, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức một chuyến đi nhiều ngày cho bà con Việt kiều ở nhiều nước về thăm quần đảo Trường Sa. Đây không phải là lần đầu bà con người Việt ở hải ngoại về thăm Trường Sa, nhưng chuyến đi này không đơn thuần là du lịch mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với cả Việt kiều cũng như với chính quyền Việt Nam, có phải vậy không thưa anh?
Vâng, thưa anh Vũ và quý vị khán giả, chúng tôi đang dần dần kết thúc cái hải trình đi Trường Sa. Thì thưa anh, phái đoàn này do bên Bộ Ngoại giao và bên Bộ Tư lệnh Hải quân họ cùng tổ chức. Ở bên phía Bộ Ngoại giao thì phái đoàn do ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt ở nước ngoài làm trưởng đoàn. Còn bên phía Hải quân thì có Đại tá Đỗ Minh Thái là Phó Tham mưu trưởng Tư lệnh Hải quân đưa đoàn đi. Việt kiều thì có khoảng 50 người và có hai Việt kiều từ Pháp, đó là ông bà Huỳnh Ngôn Trúc, Jean-Marie và Huỳnh Thải Thanh. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh đó, thì cái phái đoàn này nhắm đến những Việt kiều ở bên Mỹ, bởi vì ở bên Mỹ có khoảng 2 triệu người Việt Nam. Thì chúng tôi thấy trong phái đoàn có rất là nhiều phóng viên, ví dụ như là ông Nguyễn Phương Hùng của đài KBC, bà Phùng Tuệ Châu của đài Tiếng Quê Hương, ông Vũ Hoàng Lân từ Phố Bôn Sa TV, ông Lý Kiến Trúc từ Văn Hóa Magazine.
Mục đích chính của cái chuyến đi lần này cho bà con Việt kiều là gì ạ?
Về mặt chính thức thì đây là cái chuyến đi để cho kiều bào nước ngoài thăm chiến sĩ hải quân và những người dân cư đang sống trên các đảo của Việt Nam ở vùng Trường Sa và các nhà giàn DK1 ở trên thềm lục địa của Việt Nam. Thế nhưng mà như ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nói trong một cái buổi tổng kết ấy, thì cái mục đích chính đó là hòa giải hòa hợp. Tâm điểm của cái chuyện hòa giải hòa hợp chính là cái buổi lễ cầu siêu. Thưa anh, trong cái đoàn thì còn có hai người khách mời rất là đặc biệt. Đó là bà Sinh là quả phụ của ông Ngụy Văn Thà và cô Thanh Thảo là con gái của tử sĩ Nguyễn Thành Chí. Nếu mà quý vị có quan tâm đến thời sự thì đó là hai người tử sĩ từ cái Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chết ở Hoàng Sa năm 1974 trong cái cuộc hải chiến.
Anh vừa nói đến lễ cầu siêu, đây dường như là một hoạt động quan trọng của chuyến ra Trường Sa lần này của bà con Việt Kiều. Anh có thể cho biết thêm thông tin về hoạt động này ạ?
Cái buổi cầu siêu người ta đã tổ chức để tưởng niệm trước hết là liệt sĩ, tức là những người lính của Hải quân Việt Nam. Người ta tổ chức cầu siêu ở mọi nơi, mọi chỗ. Trên các đảo lớn thì đều có chùa. Tại vì trong phái đoàn có nguyên một cái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi theo đoàn để mà cử hành cái buổi lễ cầu siêu theo đúng nghi thức nhất. Có cả những cái ban nhạc Huế chuyên nghiệp đi theo đoàn để mà làm việc đó, thưa anh. Còn ngoài ra ở những cái nơi mà trên biển thì đều có những cái lễ, ví dụ như là lễ tưởng niệm các cái liệt sĩ đã hy sinh ở Nhà Giàng, hay là các liệt sĩ đã hy sinh Đạt Ma bị Trung Quốc thảm sát năm 1988, cầu siêu cho liệt sĩ. Thì các vị tăng lữ hay là các cái vị chủ tịch đoàn đều nói đến chuyện là cầu siêu cho cả những cái vong hồn những người khác, không phân biệt chính trị thể chế, không phân biệt tôn giáo. Và người ta nói đó là những tử sĩ của Việt Nam hay là kể cả thuyền nhân đã bỏ mạng ở trên Biển Đông. Tất nhiên là cái ngôn từ chính thức thì họ dùng kiểu khác, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu như vậy. Tôi có nói chuyện riêng với lại bà Sinh và cô Thanh Thảo, thì hai người nói chung là hài lòng với cái việc tổ chức như thế này, mặc dù là không nhắc tên chính danh, nhưng mà họ có đem theo di ảnh, đem theo những cái vật chứng của gia đình mình. Họ nghĩ rằng những cái linh hồn đó cũng sẽ siêu phát và nhìn thấy cái tâm của những người đang tổ chức lễ cho họ. Thì anh tưởng tượng là trong cái đêm tưởng niệm ở đảo Gạc Ma đó, thì người ta đã thả xuống biển cả ngàn cái đèn, những cái ngọn nến và chập chờn trôi theo sóng nước. Cái hình ảnh đó khiến tất cả những người trên tàu rất là xúc động. Và thưa anh, riêng tôi khi mà nhìn cái hình ảnh đó thì tôi thấy rằng là cái ngày mà hòa giải hòa hợp thực sự nó không xa nữa, thưa anh.
Dạ vâng ạ, chuyến đi đã gần kết thúc. Vậy thưa anh có thể mô tả một chút về cái không khí cảm xúc bà con Việt Kiều trong chuyến ra thăm Trường Sa lần này và của cá nhân anh nữa?
Thứ nhất là nhóm của những Việt Kiều bên Mỹ, sau chuyến đi này họ thay đổi cái quan điểm, họ biết hơn những cái khó khăn của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền biển đảo. Cái nhóm thứ hai là rất là nhiều người Việt Kiều từ Đông Âu, thì có những người là cựu chiến binh, tôi chứng kiến những hình ảnh, cũng như là những anh lính bộ binh mà bây giờ lúc mà giải ngũ là trung tá chuyển sang ngành, hay là khi mà phi công lúc mà cái trực thăng đáp ở trên Trường Sa lớn thì phi công anh lành đấy gặp lại một người bạn cũ ngày xưa cũng từng ở trong không quân, người cựu chiến binh của bộ đội Việt Nam đó, gặp lại nhau họ rất là vui và chia sẻ với nhau. Ngoài ra thì riêng tôi, cái cảm giác của tôi bởi vì chuyến đi này á, thưa anh, đầu tiên là đi Trường Sa, xong sau đó thì về thềm lục địa, và trên thềm lục địa thì có những cái giàn khoan của mình. Tôi đi ngang qua cái mỏ Bạch Hổ thì anh tưởng tượng là có 20-30 cái giàn khoan nó cùng đang khai thác, lửa cháy bốc rất là đẹp. Mình có cảm giác rất là gần, cảm giác cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã được thể hiện rất là rõ ràng ở trên vùng thềm lục địa. Thế nhưng bên cạnh đó có những cái nơi mà bộ đội phải đóng quân đó, thì nó gọi là JK, tức là nhà giàng, thì nó bố trí cũng giống như là những cái giàn khoan. Thế nhưng mà để phục vụ công tác quân sự đó, thì điều kiện sống ở trên đó rất là thiếu thốn, rất là gian khổ. Không phải là thiếu thốn về ăn uống, tại vì họ vẫn nuôi heo, họ vẫn nuôi gà được, họ vẫn có tiếp tế từ đất liền. Thế nhưng mà anh tưởng tượng là chỉ cần đi lên đảo một tiếng đồng hồ thôi thì mọi người đã không còn biết làm gì nữa cả, và ai cũng muốn nhanh chóng đi về phòng để nằm ngủ, về tàu để mà về đất liền. Còn những người lính đó thì họ phải đứng liên tục, họ phải trụ ở trên những cái địa điểm tiền tiêu đó, và rất là nhiều người trong phái đoàn chia sẻ cái cảm tình đó với họ. Ở thế anh đi cùng với đoàn thì còn có đại tá Vũ Huy Lễ, là người đã từng chỉ huy con tàu mà lao lên đảo Cô Linh ở gần Gạc Ma để mà giữ lại cái hòn đảo đấy cho Việt Nam. Thì ông cũng chia cái cảm nghĩ như vậy, tức là cái chuyện chốt ở trên những nhà vàng là một cái điều mà khiến người ta vô cùng khâm phục, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi, cái đó là cái cảm xúc của tôi khi mà đi về đây, và tôi muốn là có một cái đó có thể giúp được cho những người chiến sĩ mà đang làm nhiệm vụ ở trên những cái nhà giàng để khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam mình thôi.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thanh Hải đã cho thính giả của đài biết thêm về những thông tin chuyến đi thăm Trường Sa của đoàn Việt Kiều, của đoàn Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình
1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Malaysia, chặng thứ 3 trong vòng công du châu Á. Bắc Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ. Việt Nam sẽ cho phép nước ngoài chiếm đa số vốn trong các doanh nghiệp. Phe thân Nga ở đông Ukraine bắt giữ 13 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Ukraine đeo bám Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm châu Á. Việt Nam tổ chức cho kiều bào thăm Trường Sa chuyến đi mang thông điệp hòa giải. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Thanh Hải, Việt Kiều tại Anh Quốc khách mời trong đoàn. Mở đầu phần 2 hôm nay mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Tại Việt Nam, thức ăn nhanh cạnh tranh với ẩm thực địa phương. Hai vị giáo hoàng sẽ được phong thánh vào ngày mai tại Vatican. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Obama tại Nhật và Malaysia. Những điều chưa biết về những người sống nội tâm và đời tư Tổng thống Pháp François Hollande cùng các người bạn đời của ông là những đề tài nổi bật trên các trang nhật báo Pháp cuối tuần và các tờ tạp chí số ra tuần này.
Tạp chí Le Courrier International trích dẫn bài báo trên tờ The Straits Times của Singapore với dòng tựa Việt Nam thức ăn nhanh cạnh tranh với ẩm thực vỉa hè. Theo bài báo, các thương hiệu lớn của phương Tây thu hút giới thanh niên giàu có, sang trọng, muốn tiêu thụ các sản phẩm ngoại quốc. Thế nhưng, các món ăn dân dã địa phương vẫn giữ được thế mạnh của mình, đó là vì giá cả thấp hơn và giữ một bản sắc đặc trưng lâu đời.
Cách đây vài tháng, khi cửa hàng ăn nhanh McDonald's đầu tiên của Việt Nam được mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng đã phục vụ 20.000 khách chỉ trong vòng 2 ngày đầu tiên mở cửa. Anh Đào Chí Anh, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, anh đã mở một trang blog về ẩm thực và cửa hàng The Cafe vào tháng 8 năm ngoái nhận định. Thế hệ trẻ thuộc tầng lớp trung lưu, từ 18 đến 24 tuổi, khao khát những điều mới mẻ, không chỉ riêng thức ăn nhanh. Họ đổ xô đến những mặt hàng dành cho họ, để được người ta chiêm ngắm, để cùng chia sẻ ý kiến riêng của mình. Nếu như các trào lưu ẩm thực này phản ánh một tâm lý mới của con người là cởi mở hơn ra với thế giới bên ngoài, thì thức ăn nhanh không phải là bằng chứng duy nhất. Theo Văn phòng Nghiên cứu Thị trường đặt tại Singapore, GFK Asia, số lượng smartphone bán ra tại Việt Nam đã tăng 156% vào năm ngoái. Cũng vậy, trong 6 tháng đầu năm 2013, hơn 206.000 máy tính bảng đã được bán sạch với giá trị là 67 triệu euro, một sự tăng vọt 233% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông, Việt Nam đã bị cô lập trong nhiều thập kỷ và người dân sống trong cảnh túng quẫn. Bao cuộc chiến đi qua đã tàn phá đất nước và chính quyền Việt Nam chỉ bắt đầu mở cửa ra nền kinh tế thị trường từ năm 1986. Thế nhưng, sự ổn định và tăng trưởng đã tạo điều kiện sản sinh ra một tầng lớp trung lưu, từ nay có nhiều sự lựa chọn hơn. Mạng xã hội đóng vai trò cốt lõi trong sự tiến bộ này. Đỗ Anh Minh, trưởng ban biên tập blog Tech in Asia, nhận thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới mà mạng xã hội Facebook phát triển nhanh nhất. Theo ông, mua hàng hiệu quốc tế đối với người tiêu dùng là một nhân tố thể hiện sự uy tín. Ông nói, người Việt Nam đặc biệt khao khát hàng hóa phương Tây, họ tin cậy hàng ngoại hơn hàng nội địa. Thế nhưng, các chuỗi cửa hàng nổi tiếng thế giới như Burger King hay Starbucks còn lâu mới chiếm lĩnh được hết thị trường Việt Nam. Chủ tiệm ăn The Cafe nhận định, khi cửa hàng Burger King vừa mở cửa thì còn có đông khách, chứ vài tháng sau cửa hàng gần như vắng tanh. Nói chung, người dân đổ xô thưởng thức loại ẩm thực này chỉ trong thời gian ngắn. Tôi cho rằng, trước ẩm thực vỉa hè với giá thành rẻ, thì thức ăn nhanh sẽ không dễ gì chiếm được thị phần. Theo một ông chủ người Canada sống tại Hà Nội, thức ăn nhanh theo kiểu phương Tây chỉ dành cho những sự kiện đặc biệt. Hiện tại, người dân cuồng nhiệt là vì ham cái mới, chứ giá cả thì vẫn còn cao. Các gia đình đi ăn tại McDonald's hay Burger King vào những dịp đặc biệt. Ông không nghĩ là thức ăn nhanh lại phát triển tốt tại đây. Các đầu bếp địa phương vẫn còn chỗ đứng vô cùng vững chắc, cho nên khó mà có thể bóp nghẹt được họ.
Ngày mai, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phong thánh cho hai vị tiền nhiệm Joan 23 và Joan Paolo đệ nhị là đề tài phủ kín các trang nhật báo Pháp ra ngày cuối tuần. Trang nhất nhật báo Công giáo La Croix đăng ảnh hai vị thánh tương lai và độc giả cũng có thể tìm thấy cả cuộc đời và sự nghiệp của các ngài trên hồ sơ dài 15 trang.
Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm Benedicto 16 vẫn còn tại thế cũng sẽ dự lễ phong thánh. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Trang nhất báo Le Figaro chạy tựa, Roma, điểm hẹn của bốn vị giáo hoàng. Trang bên trong tờ báo đăng bài, những bí mật mới nhất về việc phong thánh cùng lúc cho hai vị giáo hoàng với những câu hỏi. Ai đã quyết định phong thánh cho hai vị giáo hoàng này cùng một ngày? Vì sao tiến trình phong thánh cho vị giáo hoàng người Ba Lan, Gioan Phaolô II lại nhanh như vậy? Theo tờ báo, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Francisco và vị tiền nhiệm quá cố Gioan Phaolô II có nhiều điểm tương đồng. Đức Giáo Hoàng người Ba Lan khi đắc cử là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý sau 35 năm. Thế còn Đức Giáo Hoàng Francisco người Argentina là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu. Ngài đã xóa đi thông lệ trước đó. Qua các sáng kiến cá nhân hay một vụ, cả hai đều làm kinh ngạc một thời kỳ đang khao khát có sự đổi mới, và cả hai đều rất gần gũi với dân chúng. Ngoài ra, nhật báo Liberation còn giúp độc giả hiểu hơn về điều kiện để được phong thánh. Theo đó, người được phong thánh còn làm ít nhất hai phép lạ, nhưng theo thời gian thì bây giờ chỉ còn một phép lạ là được để đề xét phong thánh. Sự kiện này sẽ thu hút hàng trăm triệu khách thập phương đổ về dự lễ, trong đó có các tín đồ và cả những người hiếu kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhật Bản được nhật báo Le Monde chú ý. Theo tờ báo, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xung đột diễn ra tại biển Hoa Đông.
Lời tuyên bố này của ông Obama đã gây phản ứng mạnh từ phía Bắc Kinh. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiệp ước song phương giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có từ thời chiến tranh lạnh, và điều đó không ngăn cản được quyền lợi chính đáng của Trung Quốc là đòi hỏi chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Thủ tướng Nhật Abe hài lòng khi Tổng thống Mỹ Obama tán thành ý định thay đổi các điều khoản trong hiến pháp, cho phép Nhật được phép tham gia vào hệ thống phòng thủ chung và có thể yểm trợ quân sự cho Mỹ. Đây là bước tiến triển trong chính sách quốc phòng của Nhật làm cho Bắc Kinh dị ứng và gây lo ngại cho Seoul.
Bên cạnh đó, nhật báo Le Figaro quan tâm đến chuyến công du của ông Obama tại Malaysia và nhận định căng thẳng giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh sau thảm họa chuyến bay MH370 mất tích tạo thời cơ cho Washington tìm kiếm đồng minh.
Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tại nước này kể từ khi tổng thống Johnson đắc cử lúc đang nổ ra chiến tranh Việt Nam. Động thái này mang một ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Đó là thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với một quốc gia theo Hồi giáo ôn hòa và muốn kéo Malaysia vào chiến lược xoay trục sang châu Á nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trước đây, Malaysia vốn gay gắt với Hoa Kỳ về sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9. Thế nhưng, từ sau vụ mất tích máy bay MH370, mối quan hệ của Malaysia với Trung Quốc không còn cơm lành canh ngọt như trước đây, do chịu nhiều áp lực từ phía Bắc Kinh, nên đã tạo cho Washington thêm cơ hội tiến lại gần với Kuala Lumpur. Ibrahim Sufyan, giám đốc một tin tăng, phân tích khủng hoảng trong vụ máy bay mất tích cho thấy, nụ cười Trung Quốc giờ đây nhường chỗ cho sự khắc nghiệt khi mà mọi chuyện không suôn sẻ. Đây là bài học cho một nước nhỏ như Malaysia đang đối mặt với các yêu sách chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Malaysia đang thương lượng với Hoa Kỳ về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Trong đời sống riêng tư lẫn trong công việc, người ta quan tâm ngày càng nhiều đến những người sống nội tâm mà ta vẫn cho rằng họ khá kín đáo và xa cách. Thế nhưng, tạp chí Le Nouvel Observateur số ra tuần này dành một hồ sơ dài cho họ với nhiều kết quả nghiên cứu và bài chia sẻ của các chuyên gia lẫn những người trong cuộc. Người ta khám phá rằng họ vô cùng độc đáo, đáng tin cậy và có óc sáng tạo.
Theo tuần báo, những người sống thiên về nội tâm cực kỳ nhạy cảm. Họ luôn muốn được yên tĩnh và luôn dè chừng những người nói nhiều. Họ có bạn bè nhưng lại rất ít mối quan hệ. Trong số những người nổi tiếng thiên về sống nội tâm có Darwin và Newton. Họ rất ân cần, chu đáo và sẵn sàng có mặt giúp đỡ khi người khác cần. Trong công việc, đối với một số việc phát sinh, họ còn có thời gian để suy nghĩ. Theo nhận định của chuyên gia tâm lý Frederic Fonge, không có người sống thuần về nội tâm hay hướng ngoại, mà đó chỉ là một nét tính cách, và tùy thuộc vào hoàn cảnh và giai đoạn trong cuộc sống, người ta sống thiên về nội tâm hơn hay hướng ngoại hơn. Đây là một nét tính cách mà các giám đốc nhân sự rất đề cao khi tuyển dụng. Theo họ, những người nội tâm thường chăm chỉ, đáng tin, thận trọng và biết suy nghĩ. Chuyên gia cho biết, tính cách ở người sống nội tâm được thấy ở một số ông chủ rất quyết đoán, không bao giờ quay đầu lại phía sau, một số khác lại rất tham vọng. Tại trường học, do cá tính nhạy cảm và điềm tĩnh, trẻ sống nội tâm thường khó khẳng định mình. Do đó, tạp chí khuyến cáo rằng những hoạt động thể thao hay nghệ thuật có thể giúp trẻ vượt qua rào cản này.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một góc vườn âm nhạc do Đức Bình giới thiệu ca sĩ trẻ Bích Phương.
Rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.
Tuần tháng tư vừa qua, nếu có thời gian dạo quanh một vòng làng nhạc online, cộng đồng nghe nhạc qua mạng, đặc biệt là khán thính giả trẻ, hẳn không thể không xôn xao nhắc đến nhạc bản Mình Yêu Nhau Đi, một sáng tác của Tiên Cookie, nữ nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X, và chủ nhân của giọng hát trình bày ca khúc ấy không ai khác chính là ca sĩ trẻ Bùi Bích Phương. Với con số hơn 10 triệu lượt truy cập vào nghe trên trang nhạc Nhạc Của Tôi, đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Zinc MP3, một trang âm nhạc mạng đứng hàng bậc nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, còn phải kể đến khoảng hơn 5 triệu người truy cập trên mạng YouTube. Hẳn ca khúc Mình Yêu Nhau Đi do Bích Phương thể hiện có thể xem như là một hiện tượng trong âm nhạc, một cơn bão thực thụ của nhạc Việt online, và thậm chí nó có thể là giấc mơ của biết bao nhiêu những ca sĩ tên tuổi khác. Mặc dù đã thành danh, khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng công chúng yêu nhạc, nhưng chưa chắc những sản phẩm âm nhạc của họ đã có thể hội tụ đủ những con số ngoạn mục như thế. Vậy đâu là chìa khóa thành công của Mình Yêu Nhau Đi?
Chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù ngày sau có con nắng anh mặt trên đầu, em chẳng ngại điều gì đâu, chỉ cần chúng ta chờ chờ nhau. Có anh bên em là em yêu lòng. Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh yêu.
phần đông theo ý kiến của cộng đồng mạng mang tính chất vĩ mô hơn, thành công có được của các khúc này có lẽ là nhờ được ra đời trong bối cảnh của tin học hóa toàn cầu, nơi mà mọi cơ sở hạ tầng tin học công nghệ dường như được sinh ra là để hỗ trợ đắc lực cho các sản phẩm âm nhạc, khiến nó trở nên có sức mạnh vô biên, tất nhiên là còn phụ thuộc tùy từng sản phẩm.
Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.
Có những ý kiến khác mang tính chất vi mô hơn, cụ thể hơn, tập trung đánh giá vào khả năng viết nhạc của cô nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, tác giả của Mình Yêu Nhau Đi, có vẻ như đang ngày càng khẳng định được năng lượng sáng tác dồi dào của mình qua việc cho ra đời một loạt các bản hit trong một thời gian ngắn.
Thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh giá nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.
Tiên Cookie là một người bạn rất thân của ca sĩ trẻ Bích Phương. Chính cô ca nhạc sĩ đa tài này cũng luôn sát cánh và động viên bên người bạn của mình để Bích Phương trở lại con đường âm nhạc sau một số thất bại nhỏ lúc khởi nghiệp, và luôn tiếp tục hỗ trợ cho sự nghiệp âm nhạc của Bích Phương cho đến tận thời điểm hiện tại. Hàng loạt những sáng tác của Tiên Cookie dành cho Bích Phương đều được các bạn trẻ đón nhận rất nhiệt tình, như Ký Ức Ngủ Quên, Có Khi Nào Rời Xa, Em Muốn, Có Lẽ Em, vân vân, với tần suất phủ sóng rộng lớn, gây bão trong cộng đồng mạng trong nước. Và gần đây nhất là Mình Yêu Nhau Đi, với nhiều tuần liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam. Riêng đối với ca sĩ trẻ Bích Phương, sau thành công với việc lọt vào top 7 của Vietnam Idol năm 2010, Bích Phương thoạt đầu có vẻ hơi mờ nhạt so với các thí sinh quán quân khác của mùa Vietnam Idol 2010 năm ấy. Thế rồi, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, cô sinh viên khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hạ Long ấy đã quyết định lên Hà Nội để tìm cho mình một khởi đầu trong âm nhạc, rồi kế tiếp đã liên tục chứng tỏ mình với một loạt các ca khúc được khán giả yêu thích với phong cách và sở trường pop ballad.
Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi. Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài, chân bước nhưng không quay lại. Là ngày vầng trăng gặp mây che lối về, bỏ mặc vì sao ngủ mê. Là ngày anh quên được bao nhiêu lỗi lầm khi em đã yêu ân thầm. Có buồn không anh vì em đã chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi, đốt hết kỷ niệm làm hương mang đến người, mong gió xua mây chẳng về.
Các ca khúc mà Bích Phương lựa chọn thể hiện giống như một câu chuyện tình nho nhỏ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau được thủ thỉ qua giọng hát của cô gái đất mỏ, như chính những trang nhật ký của cô về tình yêu của một cô gái trẻ đang háo hức được sống và khám phá mọi góc cạnh của chân trời cuộc sống.
Chúc anh nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương ai không phải em. Dù cười thật tươi khi em bỗng thấy anh trong tay với một người, lại đừng nói được câu cho bước qua nhau rất vui. Nếu phải giống như người bạn cũ, nhìn người ta quan tâm yêu anh, ôi hạnh phúc. Rồi phải làm như quên anh không khó, em vẫn có thể sống một mình. Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu. Vì sao anh phải cố gắng và như cách xa anh không phải điều lớn lao? Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc mà trái tim đau hơn cả ngàn vết thương. Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu.
Những bài hát do Bích Phương trình bày với những sáng tác và ca từ rất gần gũi, bình dị, giai điệu nhẹ nhàng, nội dung bài hát dễ cảm nhận, đôi khi khiến người nghe có cảm giác như thể mình cũng là một trong số những nhân vật của ca khúc.
Nếu chẳng phải em thật sự nhìn thấy thì anh sẽ dối em đến bao giờ? Nếu chẳng phải em thật sự nghe thấy lời yêu thương anh từng trao như ai? Đối với riêng em, anh là hạnh phúc, vì trong anh thì ai là hạnh phúc? Nếu đã bên nhau không còn cảm giác, vậy tại sao không thể nói với em? Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước. Có phải em đã dành đi trao anh cả trái tim mình, nên bây giờ phải nhận những nỗi đau, phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau.
Sở hữu một ngoại hình đẹp dễ nhìn, khá thân thiện với khán giả, được đào tạo âm nhạc bài bản qua trường lớp, giọng hát ngọt ngào, không lên gân lên cốt, mang đến nhiều cảm giác dễ chịu cho người nghe, có khả năng xử lý những nốt cao của bài hát một cách tinh tế. Khi nghe các ca khúc do Bích Phương trình bày, nó mang lại một cảm giác đặc biệt, khiến người ta có thể nhớ và hát theo lời của bài hát chỉ trong một thời gian ngắn. Chắc chắn trong thời gian tới, Bích Phương sẽ còn có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
Quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 với bài học tiếng Pháp giáo trình Công Mong Vông Lê Gia Phe bài số 9. Tiếp đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.